những cơ sở thứ hai. Ngài nói phải rất kiên trì mới đạt tới những cơ sở cuối cùng. Và về những cuộc chiến dữ dội ma quỷ tấn công vào chúng ta, và nếu muốn đạt tới đích thì ngay từ đầu phải tránh sự lầm lạc là điều cần thiết. Ngài đề ra phương pháp đã được kiểm chứng là rất hữu hiệu. Thánh nữ nói, bây giờ chúng ta nhận xét về những linh hồn đã vào trong những cơ sở thứ hai và xem họ làm gì ở đó. Tôi muốn nói rất vắn tắt về điểm này, bởi lẽ tôi đã nói đầy đủ ở những nơi khác rồi. Nhưng tôi không thể tránh nhắc lại nhiều điểm, vì tôi không thể nhớ tôi đã nói những gì. Nếu trình bày những tư tưởng này theo một hình thức khác, tôi chắc các chị cũng không nhàm, vì chúng ta chẳng bao giờ ngán đọc những sách đề cập đến đề tài này, dẫu có nhiều tới đâu chăng nữa. Chương này bàn về những người đã bắt đầu thực hành việc nguyện ngắm, và họ đã hiểu điều quan trọng là phải tiến xa hơn những cơ sở thứ nhất. Nhưng thường họ vẫn không cương quyết đủ để ra khỏi những cơ sở này và không xa tránh các diệp tội. Đó là tình trạng rất nguy hiểm. Nhưng chính do lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa thúc đẩy mà thỉnh thoảng họ cố lo tránh rắn rết và các dã thú có nọc độc. Dầu chỉ trong thời gian vắn, và họ nhận thức rằng xa tránh được như thế là tốt. Nhưng xét theo phương diện nào đó, những linh hồn này phải đau khổ nhiều hơn những linh hồn ở những cơ sở thứ nhất. Nhưng họ ít gặp nguy hiểm hơn, vì dường như bây giờ họ đã biết chỗ đứng của mình, nên họ hy vọng mạnh mẽ sẽ còn có thể tiến xa hơn vào trong lâu đài. Tôi nói họ đau khổ hơn, bởi vì những linh hồn ở trong cơ sở thứ nhất dường như không những chỉ câm mà còn điếc nữa. Và vì vậy, họ không đau khổ mấy vì không thể nói được. Còn những linh hồn này, họ có thể nghe mà không nói được, nên cảm thấy đau khổ nhiều hơn. Nhưng đó không phải là lý do khiến họ thèm muốn tình trạng những người không nghe được. Vì bao giờ hiểu được người ta nói gì với mình cũng vẫn là điều may mắn. Vậy khi Chúa kêu mời, thì những linh hồn này hiểu người. Và vì mỗi ngày họ càng tiến gần hơn đến cung điện nơi Thiên Chúa ngự, thì Chúa trở nên người bạn láng giềng rất tốt lành và nhân hậu đối với họ. Lòng thương xót và nhân lành của Chúa thật bao la. Cả khi chúng ta vướng vào những lối giải trí trần tục, những bận tâm, những thú vui và những cuộc tranh luận ồn ào, khi chúng ta sa vào tội lỗi và trỗi dậy, bởi chúng sống với các thú dữ vừa hiểm độc, vừa tinh quái và lại rất nguy hiểm này, thì phải có phép lạ mới trông khỏi sa ngã. Dẫu vậy, Chúa vẫn thao thức, hết dịp này đến cơ hội khác, không ngừng thúc đẩy chúng ta khao khát người và cố gắng theo đuổi tình bạn của người kêu gọi chúng ta đến cùng người. Và lời mời gọi của người dịu ngọt đến nỗi khiến cho linh hồn đáng thương này mòn mỏi đau đớn vì không thể tức khắc đáp ứng lời mời gọi của người. Và bởi vậy, như tôi đã nói, họ đau khổ nhiều hơn là khi họ không nghe được người. Nói như thế, tôi không có ý nói rằng Chúa lên tiếng nói với và kêu gọi chúng ta một cách rõ ràng, như tôi sẽ trình bày sau này. Những lời mời gọi của người đến với chúng ta qua những cuộc đàm đạo với những người thánh thiện, những bài giảng huấn, hay qua việc đọc những sách đạo đức. Chúng ta còn nghe thấy Chúa mời gọi qua nhiều đường lối khác nhau nữa. Hoặc người kêu gọi chúng ta qua bệnh nạn, qua những thử thách, hay bằng những chân lý người dạy cho khi cầu nguyện. Dẫu lời cầu nguyện của chúng ta có nguội lạnh đến đâu đi nữa, thì người cũng lượng giá rất cao. Chị em thân mến, chị em đừng coi thường những ơn ban đầu này. cả khi vì chị em không mau mắn đáp lại tiếng Chúa mời gọi ngay tức khắc được, thì cũng đừng buồn phiền, vì Chúa đã quen sẵn sàng chờ đợi qua bao ngày, cả đến qua bao năm nữa. Nhất là khi người thấy chúng ta kiên trì và có những khát vọng thánh thiện. Kiên trì là điều tối cần ở đây, vì nếu kiên trì, chúng ta chắc chắn sẽ thu hoạch thắng lợi lớn. Tuy nhiên, những trận giao tranh đủ loại ma quỷ tấn công linh hồn vào thời kỳ này thật kinh khủng, và linh hồn phải đau khổ nhiều hơn là khi còn ở trong những cơ sở trước đây, vì ở đó linh hồn đã điếc lại câm, hay ít ra cũng chỉ nghe được rất ít. Linh hồn giống như một người gần như mất hết hy vọng, có thể thắng nên ít cầm cự. Còn ở đây, trí hiểu sáng suốt hơn và các tài năng cũng bén nhạy hơn, nên khi khí giới xô xát và tiếng nổ của đại bác vang dội, thì làm sao linh hồn lại có thể không nghe thấy? Và một lần nữa, ma quỷ tỏ cho linh hồn thấy những giống rắn độc này, tức là sự vật trần gian, và chúng cho rằng những thú vui trần gian hầu như vĩnh cửu. Chúng gợi cho linh hồn nhớ đến những sự mến chuộng mình được hưởng trong thế gian, những bạn hữu và thân nhân, nhớ đến các phương cách làm mất sức khỏe vì hãm mình. Vì những linh hồn vừa bước vào cơ sở này luôn luôn muốn thực hiện việc hãm mình và về muôn ngàn thứ trở ngại khác. Ôi lạy Chúa Giêsu, ma quỷ gieo rắc biết bao là rối loạn vào linh hồn đáng thương này. Và nó đau đớn chừng nào khi không biết phải tiến hay trở lại chỗ mình đã ở trước. Đằng khác, lý trí cho linh hồn biết nó sẽ rất sai lầm nếu nghĩ rằng tất cả những sự vật trần gian có chút giá trị nào so sánh với những gì nó đang tìm kiếm. Đức tin dạy nó phải làm gì để làm thỏa mãn các khát vọng. Trí nhớ nhắc cho thấy tất cả mọi vật đều sẽ hết. Nó nhớ lại tất cả những người nó đã thấy tận hưởng của đời này, nay đã chết. Có những người chết cách bất ngờ và mau bị mọi người quên lãng. Những người mà có lần chúng ta biết là rất giàu sang, nay nằm dưới lòng đất, và chúng ta dẫm chân trên mồ mả của họ. Và thường thường, mỗi khi bước qua, chúng ta liên tưởng rằng dòi bọ đang rút rỉa thân xác họ. Trí nhớ nhắc cho linh hồn tất cả những điều này và biết bao điều khác nữa. Ý chí cảm mến và muốn đáp đền phần nào đấng mà nó đã thấy thể hiện, biết bao hành động và dấu chỉ yêu thương. Nhất là ý chí tỏ cho linh hồn thấy đấng lang quân đích thực này sẽ không bao giờ lìa bỏ nó, nhưng theo sát nó mọi nơi, ban cho sự sống và sự hiện hữu. Đến đây, sự hiểu biết tiếp giúp và làm cho linh hồn nhận thức rằng, dầu có sống bao năm đi nữa, nó cũng không bao giờ có thể hy vọng có được một người bạn tốt hơn. Vì thế gian tràn đầy sự dối trá, và những thú vui ma quỷ bày ra, luôn luôn kéo theo những thử thách, lo âu và chán ngán. Và bảo nó hãy tin chắc rằng ở ngoài lâu đài này, nó chẳng bao giờ tìm được bảo đảm và bình an. Thôi hãy bỏ đi những cuộc thăm viếng từ nhà này sang nhà khác, khi mà chính nhà mình có đầy những thiện hảo, nếu mình biết hưởng thụ những thiện hảo này. May mắn chừng nào khi tìm thấy ở trong nhà mình tất cả những gì mình cần đến. Nhất nữa là khi trong nhà có vị thượng khách sẽ ban cho linh hồn mọi thiện hảo làm sở hữu. Trừ phi nó giống như người con trai phung phá, muốn đi lang thang và ăn đồ dành cho heo. Luca chương 15, câu 15 và 16. Với những suy tư này, linh hồn có thể thắng mọi thứ quỷ, nhưng lại Thiên Chúa và Chúa của con. những tập quán phù phiếm chúng quen sống và con đường phóng túng mọi người theo tàn phá tất cả. Đức tin của chúng con lịm chết khiến chúng con quý chuộng những gì chúng con xem thấy hơn là những gì đức tin chỉ dạy. Dầu những gì thấy trước mắt là những ai theo đuổi những vật hữu hình này chẳng gặp được gì hơn là sự bất hạnh. Đó là tất cả công việc của những dã thú độc địa đã nói tới. Nếu một người bị rắn cắn thì toàn thân bị nhiễm độc và sưng lên. Ở đây cũng thế. Vậy mà chúng con vẫn không cẩn thận giữ mình. Dĩ nhiên nếu muốn được chữa khỏi thì cần phải hết sức chú ý, và chỉ có lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa mới có thể cứu chúng ta khỏi chết. Và thời kỳ này chắc chắn linh hồn phải chịu rất nhiều thử thách, nhất là khi ma quỷ thấy rằng linh hồn đã có những đặc điểm và thói quen đến mức có triển vọng tiến rất xa, nên tất cả các lực lượng hỏa ngục sẽ tập trung lại để kéo linh hồn lùi bước. Ôi lạy Chúa của con, chính ở đây chúng con cần đến sự trợ giúp của Chúa. Không có sự trợ giúp của Chúa, chúng con không thể làm gì được. Khẩn xin lượng thương xót Chúa, đừng để cho linh hồn này bị lừa gạt và lạc đường khi nó chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình. Xin ban ánh sáng để nó có thể nhìn thấy tất cả hạnh phúc của nó hệ tại ở sự kiên trì, và xin cho nó có thể tránh xa tình bạn xấu. Đây một điều rất quan trọng là phải đồng hành với những người khác đang đi trên chính lộ. Chẳng những chỉ hòa mình và những người đã gặp thấy trong cùng những cư sở với mình, nhưng còn với những người đã vào tới những cư sở ở gần trung tâm hơn, vì họ có thể giúp mình rất nhiều và có thể kết thân với họ để lôi kéo mình đi với họ. Hãy cương quyết không để bị đánh bại, vì nếu ma quỷ thấy linh hồn cương quyết liều mạng sống, liều mất bình an và mất mọi sự hơn là trở lại cư sở thứ nhất, thì nó sẽ thôi quấy nhiễu ngay. Hãy tỏ ra can trường và đừng bắt chước những người lính quỳ gối mà uống nước khi ra trận. Tôi không nhớ với ai, Thẩm Phán chương 7 câu 5, nhưng phải cương quyết, vì mình sắp phải giao chiến với mọi quỷ dữ, và không có khí giới nào hiệu nghiệm hơn là thập giá. Một điều rất quan trọng nên dầu đã nói, Tiểu Sử Tự Thuật chương 11, tôi cũng nhắc lại một lần nữa ở đây, đó là vào lúc đầu, người ta không được tìm kiếm an ủi thiêng liêng, vì mục đích ấy không xứng hợp cho việc khởi sự xây cất một tòa nhà rộng lớn và huy hoàng như thế. Nếu xây dựng tòa nhà trên cát, thì tất cả sẽ sụp đổ. Matthew chương 7 câu 26 và câu 27. Những linh hồn xây dựng cách đó sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi những bực bội và cám dỗ. Vì mana không rơi xuống trong những cư sở này, nhưng trong những cư sở sâu hơn nữa. Một khi đã vào trong đó, linh hồn sẽ được hưởng tất cả những gì nó muốn, bởi vì lúc đó nó chỉ muốn điều Thiên Chúa muốn. Thật là một điều kỳ cục khi chúng ta còn muôn vàn trở ngại và muôn điều bất toàn. Các nhân đức còn quá yếu chưa biết bước đi làm sao. Thật ra, chúng chỉ vừa mới sinh ra và cũng nhờ ơn Chúa chúng mới sinh ra được. Vậy mà không xấu hổ lại còn muốn được an ủi trong khi cầu nguyện và phàn nàn vì phải chịu khô khan. Các chị không bao giờ được có những tâm trạng như vậy. Các chị thân yêu, các chị hãy ôm lấy thánh giá mà bạn các chị đã vác trên vai người, và hãy nhận thức rằng thánh giá này là của các chị. Các chị cũng phải vác lấy. Chị nào có khả năng chịu đau khổ nhiều, hãy chịu hết cho người, thì chị đó sẽ được tự do hoàn toàn. Tất cả những chuyện khác chỉ thuộc loại quan trọng thứ yếu, nhưng nếu Chúa ban cho thì hãy hết tình cảm tạ người. Có thể các chị nghĩ rằng các chị có sẵn sàng chịu đựng mọi thử thách bên ngoài, miễn là Chúa ban cho những ơn bề trong. Chúa biết rõ những gì thích hợp cho chúng ta. Chúng ta không phải khuyên người cho chúng ta những gì. Vì người có thể trả lời một cách chí lý rằng chúng ta không hiểu điều chúng ta xin. Matthew chương 20 câu 22. Tất cả công việc những người bắt đầu bước vào đời sống cầu nguyện phải làm, và các chị cũng không được quên điều này, vì là điều rất quan trọng, là phải lao nhọc và kiên quyết. Hãy tự chuẩn bị hết sức chu đáo để ý mình luôn luôn hòa hợp với ý của Chúa. Như tôi sẽ nói sau này, các chị có thể chắc chắn rằng sự thuận theo ý Chúa bao gồm sự hoàn thiện nhất có thể đạt tới trên đường thiêng liêng. Càng thực hành nó hoàn hảo bao nhiêu thì càng được Chúa ban ơn và càng tiến tới trên con đường này bấy nhiêu. Đừng tưởng rằng chúng ta phải sử dụng những phương thế bí nhiệm và cầu kỳ nào mà chúng ta có thể hiểu biết mới tới được điểm cao đó. Nhưng tất cả sự thiện hảo của chúng ta nằm gọn trong điều tôi trình bày, tức là thuận theo ý Chúa. Nếu lạc đường ngay từ đầu và muốn Chúa làm theo ý chúng ta và hướng dẫn chúng ta theo đúng theo sở thích của chúng ta, thì làm sao tòa nhà này có được một nền tảng vững chắc? Hãy lo làm những gì thuộc khả năng chúng ta và tránh các loại rắn độc. Vì thường thường Chúa muốn cho những tư tưởng xấu mà chúng ta không thể bỏ đi được, cả khô khan nữa, đến tấn công và làm chúng ta phải đau khổ. Đôi khi người còn để những rắn này cắn chúng ta nữa, để chúng ta có thể học biết giữ mình cẩn thận hơn về sau này, và để xem chúng ta có thực sự đau đớn vì đã xúc phạm đến người. Vậy nếu đôi khi sa ngã, các chị cũng đừng thất vọng hay thôi cố gắng tiến tới, vì Chúa có thể rút được sự lành từ những sự sa ngã của các chị. Cũng giống như người bán thuốc giải độc, sẽ uống thuốc đó ngay sau khi đã uống thuốc độc để chứng minh công hiệu của nó. Nếu không có bằng chứng nào khác để có thể tỏ cho chúng ta thấy mình là những tạo vật khốn nạn biết bao và tự làm hại mình biết mấy do phân tán những ước vọng, thì cuộc chiến cứ tiếp diễn trong chúng ta đây cũng đủ để chứng minh điều đó và làm cho chúng ta hồi tâm lại. Có thể có sự dữ nào lớn hơn sự dữ chúng ta gặp thấy trong chính nhà của mình không? Làm sao có thể có hy vọng tìm được an nghỉ trong nhà người khác khi không thể tìm được nơi nhà riêng của mình? Vì không có người bạn hữu hay thân nhân nào gần gũi chúng ta như các tài năng mà chúng ta luôn phải sống chung. Dù muốn hay không muốn, và hơn nữa, các tài năng này như gây chiến với chúng ta, dường như để báo thù cuộc chiến mà các nết xấu của chúng ta gây ra cho chúng. Các chị thân mến, Chúa đã phán, bình an, và người lặp lại nhiều lần lời bình an cho các tông đồ của người. Gioan chương 20 câu 21. Vậy hãy tin tôi, nếu các chị không bình an và không cố gắng để đạt được bình an trong nhà riêng của mình, thì sẽ chẳng bao giờ các chị gặp được bình an nơi nhà một ai khác. Hãy chấm dứt cuộc chiến này bây giờ. Nhân danh máu của Đức Kitô đã đổ ra vì chúng ta, tôi van xin điều này cùng những ai chưa bắt đầu vào trong chính mình. Còn những ai đã bắt đầu rồi thì không được để cho cuộc chiến đấu như thế làm cho mình thoái lui. Hãy ý thức rằng ngã lại thì nguy hiểm hơn ngã đi một lần. Họ có thể thấy rằng lần ngã này sẽ dẫn họ tới chỗ tiêu diệt. Đừng đặt tin tưởng vào chính mình, nhưng vào lòng thương xót của Thiên Chúa, rồi sẽ thấy Chúa có thể dẫn họ ra từ những cơ sở khác như thế nào, và sẽ đặt họ trên khu đất an toàn, nơi dã thú không thể quấy phá hay gây thương tích cho họ được, vì người sẽ ban cho họ sức mạnh để khuất phục và khinh khi chúng. Và bây giờ chính họ, tôi có ý nói ngay từ bây giờ, sẽ vui hưởng nhiều sự lành hơn những gì họ có thể mơ ước. Như tôi đã nói từ đầu, là tôi đã dặn các chị phải xử sự thế nào khi phải chịu những rối loạn ma quỷ gây nên để hành hạ các chị. Và về việc không thể thiết lập sự hồi tâm bằng bạo lực, nhưng phải nhẹ nhàng như thế nào. Sau đó, mỗi lần các chị sẽ có thể hồi tâm trong khoảng thời gian lâu hơn. Vì thế bây giờ tôi không nói nhiều về điểm này nữa. Trừ một điều rất quan trọng là phải bàn hỏi với người có kinh nghiệm. Nếu không các chị sẽ tưởng rằng các chị làm hại nặng nề cho chính mình khi phải theo đuổi những công việc cần thiết. Nhưng nếu chúng ta không bỏ cầu nguyện, thì Chúa sẽ biến mọi việc chúng ta làm thành hữu ích cho chúng ta, ngay cả khi không ai dạy cho chúng ta biết. Không có thuốc nào chữa trị được điều sự dữ này. Sự thiếu hồi tâm mà chúng ta đã bàn đến, ngoài việc phải bắt đầu lại, nếu không, mỗi ngày linh hồn sẽ càng thêm mất mát. Xin Thiên Chúa cho nó ý thức điều đó. Có lẽ có chị em nghĩ rằng nếu thoái lui là xấu, thì tốt hơn là đừng bao giờ vào, cứ ở lại bên ngoài lâu đài. Nhưng như tôi đã nói lúc đầu, và chính Chúa cũng nói về điều này, là ai đi ở trong nguy hiểm thì sẽ chết trong đó. Huấn Ca chương 3 câu 27. Và cửa dẫn vào lâu đài này là cầu nguyện. Thật phi lý khi tưởng rằng chúng ta có thể vào thiên đàng mà trước tiên không phải vào trong linh hồn mình đã. Không cố gắng biết mình, không ý thức về sự khốn nạn của bản tính chúng ta, và chúng ta có nghĩa vụ nào đối với Thiên Chúa, và không liên lỉ khẩn xin lòng thương xót của người. Chính Chúa phán, không ai có thể đến được với Cha mà không qua ta. Gioan chương 14 câu 6. Tôi không chắc có đúng nguyên văn như thế không, nhưng tôi nghĩ là đúng. Và ai thấy ta là thấy Cha. Gioan chương 14 câu 9. Vậy, nếu không bao giờ nhìn đến người hay nghĩ đến những gì chúng ta mắc nợ với người, và nghĩ đến sự chết mà người đã chịu vì chúng ta, thì tôi không biết làm sao chúng ta có thể biết được người hay thực hành những việc lành để phục vụ người. Vì đức tin không việc làm, và những công việc không liên kết với công nghiệp của Đức Giê-xu, thì nào có giá trị gì? Và điều gì nếu không phải là những suy tư như thế, có thể khơi lên cho chúng ta lòng yêu mến Chúa? Xin Chúa ban cho chúng ta ơn hiểu biết người đã cứu chuộc chúng ta với giá nào, và chúng ta hiểu rằng tôi tớ không trọng hơn chủ. Matthew chương 10 câu 24. Rằng chúng ta cần phải làm việc nếu muốn vui hưởng vinh quang của người. Và vì thế chúng ta phải cầu nguyện để khỏi cứ tiếp tục bị cám dỗ. Matthew chương 26 câu 41.
Về với Ngài vì con đây tội lỗi, về với Ngài để con nên sạch trong. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài thứ tha. Về với Ngài lòng sướng vui hạnh phúc, về với Ngài hồn con được nghỉ ngơi. Lạy Chúa